Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đã cùng nhau sống trong một gia đình, trong một xã hội, thì cái điều tất yếu mà chúng ta cần phải có đó là giao tiếp với nhau. Và một cái công cụ mà giúp cho người ta có thể đến gần bên nhau hơn, giúp người ta có thể thương yêu nhau hơn, hiểu biết nhau hơn, đó chính là cái lời nói của mình. Chính cái lời nói đây là một sự hòa giải, giải tỏa tất cả những bế tắc trong cuộc sống, đem lại cái thương yêu, cái hiểu biết. Nhưng cũng cái lời nói mà dẫn đến cái sự chia rẽ, đấu tranh, gây gỗ. Cho nên vấn đề chúng ta là cần phải nói cái gì và nói lúc nào, và cần phải dần đúng lúc nào. Đó chính là bức thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị thông qua một câu chuyện về ý nghĩa giá trị của lời nói, có tựa đề Hòa Tùng Khẩu Súc. Thì điều này Đức Phật đã thấy được rất là rõ về cái giá trị cũng như cái sự nguy hại của cái lời nói. Mà Đức Phật một hôm đã có một cái thời pháp đối với đệ tử của mình, nhân qua một cái buổi là có cái sự tranh cãi, một cái sự đổ vỡ xảy ra ở trong chúng, và Đức Phật nhân đây đã nói lên pháp thoại này. Và cái lời pháp của Đức Phật rất là đơn giản, thông qua hình ảnh dẫn dụ về một câu chuyện. Trong lúc mà các vị đệ tử đang tập họp thì Đức Phật mới cất lời và nói rằng: các vị, tôi rất buồn là cách đây mấy hôm ở trong chúng ta đã có xảy ra một cái chuyện không hay, và các thầy, các Phật tử đã không hài lòng đến trình với tôi, và tôi cũng rất là bức xúc. Và nhân đây thì hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị về cái giá trị lời nói thông qua một cái mẫu chuyện rất đơn giản, đó là Hòa Tùng Khẩu Súc. Thì Đức Phật đã bắt đầu một câu chuyện này rất là đơn giản. Đức Phật kể rằng: quý vị có biết không, vào thời xưa, ở trong một cái khu rừng nọ thì rất là xanh tươi, tỏa nhiều bóng mát. Và ở trong khu rừng đó, ở giữa thì có một cái hồ Bá Nguyệt rất là đẹp, nước rất là trong xanh. Và giữa cái hồ đó thì có một chú rùa sinh sống, chú rùa ta rất là lớn. Và bạn của chú rùa ta đó là hai con cò trắng rất là xinh đẹp. Quý vị đã thấy cò bao giờ chưa? Rất là nhiều con, nào ở quê, ai ở sống ở quê thì thấy rất nhiều, ai ở quê đâu, đang ở thành phố không ạ. Cho nên về quê đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang, Cà Mau ra ruộng, vào những cái vụ gặt lúa thì thấy cò rất là nhiều, từng đàn bay về. Và trong khu rừng này vậy, cái hồ đó thì có hai chú cò trắng toát đến làm bạn với chú rùa. Nhưng mà quý vị biết không, cái hồ nước đó thì một năm nọ, một năm trời mà không có một cái trận mưa nào xuống hết, thì tự hỏi quý vị cái hồ đó có còn nước không? Không, nó khô dần dần, mà đến cái mức quý vị biết là nó cạn, thì đến thì gần cái đáy bùn nó nổi lên, mà còn chỉ một lớp nước mỏng à. Và lôi luôn cái con rùa đó lên, nhìn xuống là thấy con rùa. Cho nên thấy con rùa thì có bắt không? Ừ, vậy mà không bắt. Quý vị thấy quý vị có bắt không? Cái tuổi nhỏ quý vị đã bao giờ từng đi bắt cá chưa? Có bắt cá? Có bao giờ bắt rùa chưa? Hỏi thật nha, có ai bao giờ ăn thịt rùa chưa? Trời ơi, tôi thì chưa ăn, nhưng mà nghe người ta nói rằng thịt rùa rất là ngon. Nhưng bây giờ tiếc là mình ăn chay rồi, đừng có mơ mộng làm chi nữa, đúng không ạ? Thịt rùa rất là ngon, và con rùa này thì cái nước cạn như vậy, cho nên nó rất là lo, không biết làm sao. Nó càng ngày nó càng rung, sống vừa rung, không biết mình chết lúc nào. Mỗi ngày thấy nó càng lôi mình, càng lôi lên, lên nôi là không có nước là thở. Các cái loài thủy mọc ở trong đó, tôm, tép gì mà sống ở trong hồ á, chết hết trơn luôn, điên tụng hết luôn, tại vì không có nước mà sống. Cá này, tôm, tép thì sống được nhờ cái gì? Nhờ nước, mà không có nước thì sao? Chết, không cò, không quách, không quạ gì để ăn thì cũng người ta bắt. Cho nên còn là duy nhất con rùa đó, nó khôn, nó chung sẽ bùng. Thì một hôm nọ, nó đang rầu rĩ như vậy, thì hai chú cò mới bay đến. Đầu ở trên cái ngạch cành thấy, tới thì nhìn thấy. Trời sao mà thấy nó tội nghiệp nó buồn quá ta. Lúa, lúa. Ai kêu cho ta?
Ô, con trời.
Hai, lâu ngày.
Khỏe không?
Khỏe.
Ông khỏe không?
Khỏe gì nổi. Mày không thấy nước cứ tạm hết rồi, khỏe gì.
Trời ơi, sao tội nghiệp quá trời vậy. Thì nó nhìn con ruồng hay mày với cái bùn á.
Thế ông nói vậy sao ông chịu, ông đi chỗ nào ông sống đi mà ở đây ngoài cực khổ bùng không mà sống gì.
Trời ơi thôi cha nội ơi,
hai ông ơi, làm gì mà có cái chuyện tôi là bao giờ đi ra khỏi cái đầm lầy này, ra cái chỗ này bao giờ đâu. Ông bảo đi thôi, để tôi chết đây cái nơi chôn nhau cắt rốn này còn hơn đi chỗ khác chết nó vô duyên nữa. Ông ơi đừng nữa.
Bây giờ nói thật với bạn bè với nhau nha. Mình lúc trước là cùng ở với nhau, đã cùng chia sẻ với nhau. Có sướng vui thì mình cùng chia sẻ. Bây giờ khó khăn thì mình cũng sẽ chia với nhau. Ông nói thật đi, tôi sẽ giúp. Bây giờ ông ước muốn như thế nào? Ông có muốn đi không? Bây giờ như thế này, cách đây á 10 dặm có một cái hồ, nước rất là trong xanh, và tôi đang sinh sống ở đó. Nếu mà ông chịu chấp nhận á, đến đó sinh sống thì tôi nghĩ rất là an toàn, rất là sung sướng cuộc đời đó.
Thôi, trời ơi, 10 dặm, tầm 1 dặm là tôi lết chưa nổi nữa. Bảo rồi đi. Trời ơi, ông biết rồi, hôm nay tôi đói lắm ông. Tôm tép nó chết hết luôn. Không có miếng gì tôi bận á. Tôi nghĩ trong cái tình trạng này, thế nào cũng lọt vào mấy cái tay cái thằng cha, cái chăn tâu kia. Năm ngoái à. Nó cũng cái tình trạng nó bắt tôi rồi, nó đem ra chợ nó bán. Nhưng mà cũng may có một cô Phật tử nó đi chùa, nó biết phân sanh, nó bắt dìa, nó thả lại. Tôi mới còn sống sót hôm nay, còn tiêu tụng rồi.
Thôi được rồi, bây giờ ông nói ông đi không nổi, tôi cũng có phép như thế này. Nếu như tôi nói ra ông chịu thì chúng ta cùng đi nha, tiến hành nha.
Thôi được rồi, ông nói lại đi.
Bây giờ như thế này, bây giờ bà đi, bà kiếm cái cây về đây. Rồi hai vợ chồng tôi á, mỗi người sẽ gấp một cái đầu cái cây nè. Hai người hai đầu. Còn cái việc của ông á, ông chỉ làm một việc rất là đơn giản. Đó là há cái miệng của ông. Ông thở vô, cắn cho chặt vô cái cây này. Và để là hai vợ chồng tôi á, cất cánh bay đi và đưa ông đi. Hiểu không? Nó rất là đơn giản như vậy. Khỏe vô cùng, ông có làm gì một cái việc là ngắm cái cây thôi. Chịu không?
Trời ơi,
đâu mạo hiểm vậy ta? Có khi nào nó rớt xuống cái không?
Nó rớt được.
Ông thì cỡ đó, hai vợ chồng tôi khiêng đi, mình khỏe ru mà. Được, ông cứ nằm đi, ông liệu nằm được. Rồi tôi nằm được mà, hai ba ba là liệu sức khỏe của ông chở tôi nổi được. Tới đó 10 dặm không?
Được.
Miệng ông á, có chấp nhận hay không? Nhưng mà tôi nói này, trước khi thực hiện cái công việc này, tôi đặt ra cho một cái điều kiện. Cái chuyện gì à? Có nghĩa là khi mà ông đã ngầm vào cái cây này rồi, thì tuyệt đối không được mở miệng nói một lời nào hết.
Được rồi, chuyện nhỏ.
Thế thì tiến hành đi. Và thế là hai vợ chồng cò đúng là tìm một cái cây. Một người vợ gắn vào đầu, người chồng gắn vào. Bây giờ chuẩn bị. Tôi nhắc lại cho ông một lần cuối là dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, ông cũng không được mở miệng mà nói ra. Dù đó là lời nói gì đi chăng nữa. Đúng hay là sai? Tuy tôi khi mà đến đích rồi thì thắc hồ mà nói. Thế thì bây giờ trước khi ra đi, có muốn nói gì thì nói đi, muốn la lối thì nói, muốn hạt nhổ gì thì hạt đi. Nói được rồi, nó nhắc hoài làm tôi con nít ông ạ. Nó giận bây giờ, nó giúp cái xí mà làm, nói tùm lum vía rồi.
Thôi được rồi, cả đàn cắt vô. Rồi, bắt đầu 1, 2, 3, lấy em lại lấy được chưa? Được rồi, lấy em lấy nè. 1, 2, lắp đi. Ê, rồi, thả miệng quê hương phụ anh đi trong chỗ tới nè.
Để là bay đi. Bay. Một hồi thì lên cao và lạc qua rất nhiều cánh đồng. Nhìn xuống dưới này. Trời ơi, đẹp quá. Chỗ này là tính nào? Quyến nào mà đẹp quá trời nha. Qua trời ơi, lúa nè. Bắp. Wow, trời ơi, nho, cái này mà ăn vào thì tuyệt rồi. Ôi, cái hồ bé quá trời, chú ăn phải con là đi. Cô nhìn ông nữa, cô nhìn. Thì mặc dù rất là nhiều cái điều chứng kiến diễn ra trước mắt, nhưng mà nghĩ lại cái lời nói của người bạn của mình, thì chúng ta không dám mở cái mờ lời mà nói ra. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu như mà chúng ta chỉ cần
há cái miệng ra đây, tôi sẽ tối mãi cuộc đời của mình. Cho nên tôi phải giữ im lặng. Nhưng mà cuộc hành trình vừa tiếp tục thì hết những cánh đồng đến một cái làng xóm. Ở trong làng đó thì bỗng đang yên bình như vậy, mọi người vui vẻ, rồi tự nhiên có hai con cò bay ra, nhìn kỹ là có con rùa nữa, lạ quá. Thì bay qua đó là thì các trẻ con á nó đang chơi trong xóm á, thì hai con nó bay xà xà nó thấp, nó thấy lạ quá. Qua ai thật diều bay, ta coi là diều. Ôi diều đó nữa ơi, không phải, nó không cò. Ủa chứ cò sao kỳ vậy? Cò nó có con gì, con gì? Nó con rùa. Vui ra rồi ơi, vô cho coi nè. Lấy ra chọi rồi. Tự hai con cò gặp một con rùa. Trời ơi, giống hai ông mù dắt ông thầy bói chưa? Rùa ông thầy bói vô, yeah, xấu hổ chứ. Cho nên tôi rớt cái chết, chết mẹ nó đi rồi. Trời ơi, lấy đá chọi đấy ơi. Nhưng mà chọi cũng được, nó vừa bay ra thì nghe cái tiếng la này. Trong lòng tôi rùa ra rất là căng thức. Cái đồ nhảy con, ranh, con nít ranh. Cái kệ người ta, cái chuyện người ta có biết là tao đang đói, tao tìm cái chỗ sống mới, không giúp người ta lại còn là chọc nhé. Xuống quấn như chết vậy. Thì trong lòng rất là căm hờn như vậy. Và có ý là muốn mở cái miệng người ta để chửi cái tụi này. Và quyết định mở cái miệng của mình ra để chửi tụi nọ cho đà. Và khi mà mở cái miệng ra, chưa kịp xuống mà để chửi tụi nó, thì và đúng ngay vào một cái tảng đá. Và khi mà con rùa rớt xuống dằn ngay tảng đá thì cái mô rùa đó va vào, là bật từng mảnh rùa văng ra. Và một lúc que quậy thì nó chết. Các đệ tử à, trong cuộc sống này thì các con thấy đã biết bao nhiêu người cũng vì cái miệng của mình mà đã dẫn đến những cái tai họa vào thân. Quý vị phải luôn luôn cái cẩn thận cái lời nói của mình, nếu không thì chúng ta cũng sẽ rơi vào cái hoàn cảnh đáng thương như chú rùa trong câu chuyện dạy. Thì đó là một cái lời huấn từ rất là đơn giản mà Đức Phật đã khai thị cho các đệ tử của mình thông qua hình ảnh của một chú rùa. Thế thì bây giờ quý vị nghe có vẻ như là rất là dễ hiểu, một cái tình tiết rất là đơn giản. Nhưng mà suy nghĩ một chút vào cuộc sống của mình, chiêm nghiệm ra với cái bản thân của mình thì cũng rất là sâu sắc phải nào. Trong cuộc sống chúng ta đã gặp phải rất là nhiều rồi. Và cái lời nói của ta cũng đã gây ra cho bao nhiêu người phải khổ thân. Và cũng cái lời nói của ta đã giúp cho được bao nhiêu người mà nở được nụ cười trên môi, hàn gắn lại những cái vết thương lòng. Thế thì theo quý vị, qua cái chết của chú rùa trong câu chuyện đã cho quý vị một cái điều suy nghiệm gì trong cuộc sống này? Ai trả lời?
Dạ vâng, bác thầy con xin trả lời. Bác thầy như thầy nói là ngôn ngữ là cái sản phẩm mà để giao tiếp giữa con người bằng một cái lời nói thiện lành thì có thể đem lại cái hạnh phúc cho người khác. Và cùng một cái lời nói ấy thì đem đến cái bao đau khổ cho người khác. Mà có đôi khi một cái lời nói mà phát ra thì không có bao giờ thu lại được. Cho nên ông bà mình có nói câu là khi nói phải uống rượu đại lên. Cho nên là cái vấn đề mà nói năng hay là ứng xử trong cuộc sống thì người ta cũng có thể đánh được đánh giá được cái bản chất của một cái con người. Và thông qua cái câu chuyện thì Đức Phật đã nhắn gửi cho chúng ta một cái bài học rất là dễ hiểu. Mà chú rùa ở đây là khi mà một lời nói thì mọi người cứ tưởng là một cái lời nói bình thường, nhưng mà phát khởi của cái lời nói đó là cái tâm sinh hận. Và cái tâm sinh hận đó nó sẽ kéo theo cái kết quả là một cái chết rất là đau đớn. Cho nên trong cuộc sống thì những cái lời nói của chúng ta mà thiện lành thì đương nhiên sẽ gặp quả lành, và cái lời nói mà ác độc thì đương nhiên sẽ đem đến cái kết quả không có tốt đẹp. Vì vậy mà để mọi người trong cuộc sống biết thương yêu nhau hơn thì chúng ta cần phải cân nhắc những cái lời nói của mình, bởi cái lời nói không có mất tiền mua lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Dễ thương như sen tỏa hương. vững chãi khi ngồi, nằm nghiêng bên phải, nói ít niệm nhiều, ít ăn buổi chiều. Xin nói nhẹ nhàng, dịu dàng dễ thương, như sen tỏa hương, làm đẹp lòng người. Xin hãy mỉm cười, cho mặn thêm tươi, cho hoa thêm sắc, cho người thêm vui. Nói ít niệm nhiều, cười nhiều nhân ít, ngủ ít thức nhiều, buổi chiều ăn ít. Nói ít niệm nhiều, cười nhiều nhân ít, ngủ ít thức nhiều, buổi chiều ăn ít. Xin nói nhỏ nhẹ, miệng cười miễn chi, dáng đứng oai nghi, khoan thai đi về, vững chãi khi ngồi, nằm nghiêng bên phải, nói ít niệm.